Chúa ở cùng anh chị em. Bài trích tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Hôm ấy Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Rồi người biến đổi hình dạng trước mắt các ông. Y phục người trở nên rực rỡ trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy. Và ba môn đệ thấy ông Elia và ông Môsê hiện ra đàm đạo với Đức Giêsu. Bấy giờ ông Phêrô thưa với Đức Giêsu rằng: Thưa thầy, chúng con ở đây thật là hay. Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho thầy, một cho ông Môsê và một cho ông Elia. Thực ra, ông không biết phải nói gì, vì các ông kinh hoàng. Bỗng có một đám mây bao phủ các ông, và từ đám mây có tiếng phán rằng: Đây là con ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời người. Các ông chợt nhìn quanh, thì không thấy ai nữa, chỉ còn Đức Giêsu với các ông mà thôi. Ở trên núi xuống, Đức Giêsu truyền cho các ông không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy, trước khi con người từ cõi chết sống lại. Các ông tuân lệnh đó, nhưng vẫn bàn hỏi nhau xem câu từ cõi chết sống lại nghĩa là gì. Các ông hỏi Đức Giêsu, tại sao các kinh sư lại nói ông Elia phải đến trước? Người đáp: Đúng thế, ông Elia đến trước để chỉnh đốn mọi sự. Vậy sao có lời chép rằng con người phải chịu nhiều đau khổ và bị khinh chê? Nhưng thầy nói cho anh em biết, ông Elia đã đến và họ đã xử với ông theo ý họ muốn, như sách thánh đã chép về ông. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta từ ba ngày nay, từ giữa chương 8 của Thánh Marco cho đến hôm nay đầu chương 9 của Marco, chúng ta đi trong cái viễn tượng là Chúa định nghĩa cái thân phận đời người môn đệ. Chúa định nghĩa cái vai trò cứu thế của Ngài, vai trò thiên sai của Ngài. Vai trò thiên sai của Ngài nghĩa là để Ngài, để cứu Ngài đi qua cái logic của huyền nhiệm, tự nạn và phục sinh. Điều đó làm cho Phêrô khó hiểu, sốc, cho nên ngăn cản Ngài. Sau đó Ngài trách Phêrô, rồi sau đó Ngài làm một bài diễn từ để dạy định nghĩa thế nào là thân phận của đời người môn đệ. Nghĩa là thân phận của đời người môn đệ cũng là người đi theo Chúa, vác thập, từ bỏ mình, vác thập giá và đi theo Đức Giêsu. Nghĩa là đi theo Ngài, thầy mình, trong công cuộc cứu độ, mà công cuộc cứu độ được thực hiện qua huyền nhiệm, tự nạn và phục sinh. Thì hai ngày vừa rồi chúng ta nghe cái luôn luôn cái hậu trường của cuộc đối thoại, của giảng huấn, đó là Chúa mời gọi các môn đệ của Ngài từ từ đi vào hiệp thông với Ngài trong huyền nhiệm tự nạn. Chúa chuẩn bị cho các môn đệ của Ngài đón nhận huyền nhiệm tự nạn mà không bị sốc. Chính vì vậy mà sau khi nói chuyện ở chương 8, cuối chương 8 hết rồi, dạy dỗ về thân phận của đời môn đệ rồi, thì Chúa lên đường đi về Jerusalem. Và chuyến đi này sẽ là chuyến đi cuối cùng từ miền Bắc về miền Nam. Thì đi ngang qua núi mà chúng ta biết là núi gọi là núi Tabor, nơi Chúa biến hình. Thì tại bởi vì từ Galilee Nazareth mà đi về miền Nam, đi theo cái đường không phải là đường sông Jordan mà đường miền Trung, băng qua miền Samaria, miền rừng núi đó, thì là phải đi ngang qua cái núi này. Đó là cái bối cảnh của cái đoạn tin mừng hôm nay. Thì cũng cái đoạn tin mừng hôm nay cũng nằm trong viễn tượng chuẩn bị nâng đỡ tinh thần các ông để các ông phải đối đầu với cái chết, cái huyền nhiệm tự nạn của Ngài. Chính vì vậy mà hôm nay tin mừng kể cho chúng ta là Ngài đưa các ông, ba ông thân tín nhất thôi, Phêrô, Giacôbê và Gioan, nghĩa là thầy trò cùng đi, nhưng mà Ngài để dưới chân núi những các môn đệ khác. Ngài chỉ đem riêng ra ba ông, Phêrô, Giacôbê và Gioan, ba môn đệ thân tín này thường chứng kiến những cái cảnh nhà hàng Chúa cho sống lại, Chúa chữa sống lại con gái của một đầy tớ, của một người viên đại đội trưởng chẳng hạn. Đó thì thường hay là những cái cuộc chữa lành khác, hay là những cái nơi mà Chúa sống thân tình với cha ngài, thì ngài cũng thường đưa riêng ba ông này ra. Là cái đặc điểm là ba ông này tham gia vào những cái gì đó nó thân tình nhất, sâu lắng nhất và huyền bí nhất của Đức Giêsu. Rồi chúng ta để ý là đưa ba ông đi theo mình để lên núi. Người đưa các ông đi riêng, chúng ta nhấn mạnh chữ riêng, ra một chỗ chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Một ngọn núi cao. Rồi người biến đổi hình dạng trước mắt các ông. Thưa anh chị em, chúng ta để ý, chúng ta dừng lại ở cái điểm đầu tiên này để suy niệm, là ngài biến hình trước mặt các ông. Nghĩa là ngài biểu lộ vinh quang, cái thần tính của ngài cho các ông. Như vậy thì chúng ta để ý, khi ngài biến đổi thì biến đổi bằng cách nào? Thì câu kế tiếp nói là y phục người trở nên rực rỡ trắng tinh. Điểm thứ nhất này cho chúng ta biết là chúng ta biết sách Khải Huyền chỉ những người mà ở trên thiên quốc thì mặc áo trắng, cho nên màu trắng là màu cung đình thiên quốc, màu của thiên đường. Ở đây, đó là điểm thứ nhất để chứng tỏ rằng Chúa biến đổi hình dạng, có nghĩa là Chúa trở nên y như là, nghĩa là cái thân xác con người phàm trần của Chúa không còn nữa, mà là cái vinh quang thiên quốc được biểu hiện qua y phục của ngài. Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là y phục là chỉ chính cái con người đó, chính cái ngôi vị của con người đó, là biểu tượng của cái ngôi vị của một con người. Đó. Mà y phục được biết đổi rực rỡ trắng tinh chính là chính con ngài trở về lại với ngôi vị thần linh Thiên Chúa. Điểm thứ ba đó là tác giả nói không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy. Không có cái thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy. Có nghĩa là cái chuyện đó chuyện ở trên thiên quốc, ở thiên đường, chứ không phải chuyện của trần gian. Như vậy thì điểm thứ ba nữa để cho thấy có hai điểm thôi. Cái điểm thứ nhất là cái màu trắng, tức là màu thiên quốc. Điểm thứ hai đó là không có cái thợ giặt nào trần gian giặt trắng được như vậy. Có nghĩa là chuyện đó là chuyện ở của Trung Quốc, ở thiên quốc mà thôi. Như vậy thì chúng ta để ý hai cái điểm này để chứng minh thần tính của Đức Giêsu khi ngài biến hình. Nghĩa là các môn đệ tham gia chiêm ngưỡng thần tính của Đức Kitô. Để làm gì vậy? Chủ ý của Đức Giêsu để làm gì vậy? Để mà khuyến khích các ông, để cho các ông biết rằng dù ngài có chết ở tại Jerusalem trên đường đang đi về đó, thì ngài cũng sẽ phục sinh và biến đổi như vậy. Cho nên để các ông đừng nản lòng mà bỏ cuộc, phải đi theo ngài. Rồi điểm thứ hai, đó là cái điểm thứ nhất là có hai điểm nha. Cái phần thứ nhất có hai điểm để chứng minh thần tính của Đức Kitô. Còn điểm thứ hai từ Cựu Ước để chứng minh cái tính bất tử của Đức Kitô, đó là sự hiện diện của Elia và Môsê hiện ra đàm đạo với Đức Giêsu. Chúng ta thấy Elia trong trình thuật của Cựu Ước kể về cuộc đời ông sau một cuộc đời chiến đấu, vị ngôn sứ này chiến đấu ở miền Bắc chống lại thần Ba-an và các bục thần Ba-an, thì ông bị bắt hại nhiều lắm, bị truy đuổi bởi hoàng hậu Jezabel, vua của Acab và vua miền Bắc Israel. Chính vì vậy mà ông chạy trốn nhiều lần, ông bị bắt hại, bị đau khổ nhiều trong cuộc đời của ông. Thì ông kết thúc cuộc đời của ông không phải bằng một cái chết tự nhiên, nhưng là có xe ngựa lửa từ trời xuống, rồi ông lên xe lửa và chiếc xe ngựa lửa đó kéo ông về trời. Có nghĩa là Elia không chết một cái chết bình thường như bao nhiêu người phàm khác, mà nói chung theo truyền thống Kinh Thánh, ông đi vào trong bất tử chứ ông không có chết. Điểm thứ hai, Môsê cuối sách Đệ Nhị Luật, chúng ta thấy là người ta kể về cái chết của ông Môsê, mà thực ra tác giả mới ghi một câu sau khi nói đến cái việc chết của ông Môsê, chết bên ngoài thánh đất hứa trên núi Nebo, đối bên Jordani ngày nay đó. thì tác giả khi kể về cái chết của ông thì nó nói là nhưng mà mộ của ông người ta vẫn không tìm thấy cho đến tận ngày nay, tức là tận lúc mà tác giả viết sách Đệ Nhị Luật. Đó. Như vậy thì để cho chúng ta thấy rõ rằng là Môi-se, đó là một cách thức nói để nói rằng Môi-se cũng đi vào trong bất tử, bởi vì không tìm thấy mộ. Đó là một cách thức nói của người Do Thái để nói là ông đi vào trong bất tử, ông không có chết. Như vậy, chúng ta đặt câu hỏi tại sao Elia và Môi-se hiện ra lúc Chúa đang biến hình, đứng hai bên Chúa, để làm gì? Để chứng minh rằng là vị Giê-xu Nazareth đang biến hình trước mặt các môn đệ của ông đây cũng mang thần tính, cũng mang tính bất tử và thuộc thế giới bất tử. Cho nên, dù Ngài đang trên đường đi về Jerusalem sẽ chịu chết đi chăng nữa, thì Ngài cũng sẽ đi vào trong bất tử. Cho nên cái chết của Ngài không phải là một bế tắc, cũng không phải là một chấm tròn, cũng không phải là một tuyệt vọng, mà là một sự biến đổi, là một sự biến hình, biến đổi hình dạng, một sự biến đổi thân phận con người. Thì, thưa anh chị em, tôi trở lại cái phần đầu là điều kiện nào để làm cho các môn đệ hay là mỗi người chúng ta có thể chiêm ngưỡng được thần tính của Đức Kitô? Điều kiện nào để làm cho chúng ta là những người môn đệ của Đức Kitô có thể chiêm ngưỡng được cái tính bất tử của Con Thiên Chúa, được biểu tượng qua sự hiện diện của Elia và Môi-se, hai vị ngôn sứ lớn trong Cựu Ước? Đó là cái phần đầu của tin mừng này nói cho chúng ta, đó là để cho Chúa đem mình đi, chứ mình không phải mình đem Chúa đi, mà để cho Chúa đem mình đi. Chúng ta để ý câu 2 của chương 9 này: Đức Giê-xu đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gioan đi theo mình. Đi theo, rồi ra gì nữa? Động từ thứ hai là để cho Chúa đem mình đi riêng ra một chỗ, nghĩa là sống cái sự sợ một đời sống thân tình với Ngài. Đi theo Chúa rồi chưa đủ, mà phải có một sự sống thân tình riêng tư với Ngài, chứ không phải như trường hợp các môn đệ khác chẳng hạn. Rồi gì nữa? Điểm thứ ba là để cho Chúa đưa lên một ngọn núi cao. Đưa lên một ngọn núi cao. Một cái chi tiết mà tôi muốn chia sẻ với anh chị em, thường các nhà chuyên môn hiếm khi biết được, đó là núi Tabor là nơi Chúa biến hình đó, 4.000 năm trước Chúa Giáng sinh đó. Thì cái núi này, cái dân cư trước khi người Do Thái đến nó định cư sống, thì do cái bối cảnh địa lý của nó nằm giữa đồng bằng Israel đó, ở miền Bắc Galilee, thì cái đồng bằng này là đầm lầy, thời Chúa Giê-xu là đầm lầy, luôn luôn có nước sắp sắp. Thì cái ngọn núi này nó nằm giữa cái đồng bằng này vậy. Cho nên là lúc nào từ xa chúng ta nhìn, và ngay cả ngày nay khi mà đi thánh địa, đi hành hương bên đó, tôi sẽ chỉ cho các anh chị em thấy là từ xa, từ Nazareth mà mình nhìn tới cái núi này, mình thấy lúc nào cũng có một cái áng mây mờ mờ hơi nước nó bao phủ ở trên cái ngọn núi này. Đó. Đến độ mà người dân 4.000 năm trước Chúa Giáng sinh, dân cái vùng xung quanh đó tin rằng là có các vị thần, có cái vị thần luôn ngự trị trên nó, cho nên họ thờ kính cái hoàng núi này như là một nơi linh thiêng tuyệt vời. Tại nó mang sắc thái tiên, y như là có tiên, có thần ở trên đó vậy. Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, trong Do Thái giáo thì cái truyền thống rabbi của người Do Thái, họ tin rằng là ở lục đại hồng thủy mà kể trong trong Kinh Thánh Sáng Thế Ký đó, thì khi mà lục đại hồng thủy xảy ra, tất cả thế gian đều ngập, chỉ trừ có núi Tabor không bị ngập. Như vậy thì từ lịch sử đã tin rằng nơi cái ngọn núi này nó mang dáng dấp thần linh rồi, luôn có vị thần ngự trị rồi. Điểm thứ hai, về từ phương diện truyền thống Do Thái giáo thì lại tin rằng là ngọn núi này không bị ngập bởi lục đại hồng thủy, ngọn núi duy nhất không bị ngập. Có nghĩa là nó ở trên quyền lực của sự ác, quyền lực sự ác biểu hiện bởi cái nước đại hồng thủy đó không thể nào dìm nó được. gì mà được. Nghĩa là nó mang cái tính bất tử trong đó, nó mang tính thần linh trong đó. Cho nên tôi muốn mở rộng để cho các anh chị hiểu thêm cái ý nghĩa của cái ngọn núi này, cộng với cái trình thuật của Marco vừa diễn tả, để chỉ, để chứng tỏ cái nguồn gốc thần linh và bất tử của Giê-xu Nazareth. Mục đích là để khuyến khích các môn đệ đang đi với thầy mình về Jerusalem, chuyến đi sau cùng, nơi thầy mình sẽ chịu chết, rồi sau đó phục sinh. Như vậy thì điều kiện để mà được nâng lên, điều kiện để mà có thể thắng vượt được những quyền lực của sự ác, điều kiện có thể chiêm ngưỡng hay là tham dự vào thần linh tính và bất tử tính của Đức Giê-xu, điều kiện tiên quyết đó là hãy để cho Ngài dắt mình đi. Điểm thứ hai là để cho Ngài đưa riêng chúng ta ra một chỗ, nghĩa là sống thân tình với Ngài. Và điều kiện thứ ba đó là để Ngài đưa chúng ta lên một ngọn núi cao, mà trong truyền thống cổ xưa, núi cao là nơi ngự trị của các thần linh. Có nghĩa là đi vào trong thân tình với Thiên Chúa bằng đời sống đạo, bằng đời sống cầu nguyện. Chỉ như vậy chúng ta mới có được dịp may mắn chiêm ngưỡng cái bản tính đích thực của Đức Kitô, cái thiên tính của Ngài. Và cũng vậy, đó cũng là những điều kiện để Đức Kitô có thể biến đổi hình dạng thân phận đời của chúng ta, biến đổi con người chúng ta, biến đổi cõi lòng chúng ta. Tôi chỉ dừng lại bài chia sẻ một nửa của bài tin mừng này thôi, còn nửa sau dành dịp khác, khi có dịp đọc lại bản tin mừng này, tôi sẽ chia sẻ với các anh chị em sau. Xin Chúa giúp cho chúng ta biết nghiệm được, nhận ra được Ngài biến đổi hình dạng Ngài trong thân phận đời của chúng ta. Với những điều kiện đó, và cùng với những điều kiện đó, xin Chúa giúp chúng ta biết để Ngài biến đổi và biết tham dự, để có thể tham dự vào cái công cuộc biến đổi của Ngài, huyền nhiệm tự nạn phục sinh của Ngài. Hãy đi theo với Ngài bằng con đường huyền nhiệm của tự nạn, bởi vì Ngài cứu chúng ta bằng huyền nhiệm tự nạn và phục sinh. Chúng ta không thể để mình được cứu bởi Ngài nếu như chúng ta không sống trong hiệp thông với huyền nhiệm tự nạn và phục sinh, bằng cách chấp nhận trong âm thầm và khiêm tốn những nghịch lý trong thân phận đời của chúng ta: bệnh hoạn, đau khổ, phỉ báng, chế giễu, tất cả những cái mà nó phủ đầy hay là nó ập đến trên cõi đời của chúng ta, chúng ta chấp nhận. Điều quan trọng không phải là tìm cách để báo thù, điều quan trọng cũng không phải là tìm cách để mà giải quyết những vấn đề theo sức riêng của mình. Điều quan trọng là để cho Đức Giê-xu dọn đi, đem rê riêng ra một chỗ và đưa lên một nơi cao. Đó là những điều kiện mang tính rất là nghĩa bóng để chúng ta có thể nghiệm được Đức Giê-xu mà chúng ta tin tưởng từ lâu nay. Nếu không, chúng ta giữ đạo cả đời, chúng ta chỉ thấy cái chiều kích nhân loại của Ngài, chứ không nghiệm và nếm được cái chiều kích thần linh tuyệt vời của Ngài. Amen.